Vũ Vương, chương 791 đến 792. Thánh khí nhiều lần hiện 1-2. Góc truyện audio.com, không chỉ có tốc độ luyện chế thánh phẩm đạo khí nhanh vô cùng, hơn nữa luyện chế ra thánh phẩm đạo khí phẩm chất cực cao, sự tình thần kỳ như thế rõ ràng thật sự đã xảy ra. Mộ Hàn kia hẳn là không phải thánh phẩm pháp sư, mà là tiên phẩm pháp sư. Dương mắt trông về phía hư ảnh cự đao xa xa kia, trong đầu Sở Mộng Lam cùng Kê Quần cơ hồ cùng lúc toát ra cách nghĩ, ngay cả các nàng cũng có chút không tin này. Mà ở thời điểm các nàng miên man bất định, toàn bộ Côn Luân Tiên Phủ đều trở nên lộn xộn, tiếng kinh hô liên tiếp. Thánh phẩm đạo khí, cái kia thật là thánh phẩm đạo khí. 5 ngày luyện chế ra 1 kiện thánh phẩm đạo khí, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá dọa người rồi. Dựa theo cái tốc độ này, thời gian bọn người Lục Dã trưởng lão luyện chế 1 kiện đạo khí, đầy đủ Mộ Hàn cái tên hỗn đản kia luyện chế 60-70 kiện, thậm chí trên 100 kiện thánh khí. Ta muốn đi lên, giống như còn có một phương pháp có thể làm ra dị tượng như vậy, cái kia chính là trước phong ấn 1 kiện thánh phẩm đạo khí, lại đem nó thích phong, ở phong ấn biến mất lập tức, sẽ có dị tượng như vậy hiển lộ. Tiên Trúc Sơn có dị tượng xuất hiện, nhất định là duyên cớ này. Rất có thể, thánh phẩm pháp sư, làm sao có thể 5 ngày luyện chế ra 1 thánh khí, hơn nữa vẫn là thánh khí phẩm chất cao. Trong tiếng phỏng đoán của các đệ tử tiên phủ, dị tượng trên không Tiên Trúc Sơn rất nhanh liền đã tiêu tán, nhưng mà cái dị tượng kia ở Côn Luân tiên phủ dẫn phát chấn động cũng không có tùy theo biến mất. Nhất là khi trong Huyền Đô Sơn truyền ra tin tức cái kiện thánh phẩm đạo khí kia là do Sở Mộng Lam cung cấp Thái Âm Huyền Thiết luyện chế thành, tất cả âm thanh nghi vấn thoáng một phát liền dừng lại. Những đệ tử tiên phủ kia cho dù căm thù Mộ Hàn thế nào, cũng không khỏi không sợ hãi thán phục năng lực luyện khí của hắn. Trong 5 đại pháp sư của Côn Luân Tiên Phủ, có ít người trở thành thánh phẩm pháp sư đã có 100 năm thời gian, nhưng bọn hắn cũng làm không được sự tình như vậy, Mộ Hàn chỉ có chừng 30 tuổi lại làm được. Trẻ tuổi như vậy, liền có được năng lực luyện khí lợi hại như vậy, ngày sau nói không chừng còn có thể trở thành tiên phẩm pháp sư của Côn Luân Tiên Phủ. Nếu như Mộ Hàn là đệ tử tiên phủ xuất thân bản thổ, mọi người nhất định sẽ cảm thấy vinh quang, nhưng Mộ Hàn lại xuất thân phân tông, dùng mâu thuẫn của 5 đại phân tông cùng tiên phủ, ngày sau nếu Mộ Hàn đạt đến tình trạng như vậy, chẳng phải là sẽ đem bọn hắn những người này ép tới không ngẩng đầu lên được. Mấy ngày kế tiếp nghị luận vây quanh cái đề tài này cơ hồ không có đình chỉ qua. Bất quá ngày thứ 5 sau khi dị tượng cự đao lần trước kia tiêu tán, một cái mâm tròn khắc ấn lấy vô số văn án tinh mỹ ở trên không tráng hiện, tiếng nghị luận liền triệt để biến mất, phần đông tu sĩ tiên phủ lần nữa bị khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Mộ Hàn vậy mà lại dùng 5 ngày thời gian, luyện chế ra 1 kiện thánh phẩm đạo khí, mà giờ khắc này cách Mộ Hàn ở đạo Linh Sơn vấp phải trắc trở, phản hồi Thiên Trúc Sơn treo lên mặt đại kỳ kia gần kề chỉ có 11 ngày. Nhưng mà, Mộ Hàn mang đến cho tu sĩ tiên phủ rung động xa xa không có đình chỉ. Ngày thứ 17, trên không Thiên Trúc Sơn, lần thứ 3 hiển lộ ra dị tượng, một cây côn to lớn vô cùng thẳng tắp dựng đứng ở trên không tựa như trụ lớn chống trời. Ngày, góc truyện audio.com, thứ 22, trên không Thiên Trúc Sơn lần thứ 4 hiển lộ ra dị tượng, cự kiếm nhô lên cao, hồng mang vạn trượng. Ngày thứ 26, ngày thứ 31. Lâu là 6 ngày, ngắn thì 4 ngày, dị tượng làm cho người hoa mắt thần mê lần lượt ở trên không Thiên Trúc Sơn xuất hiện. Mỗi lần dị tượng xuất hiện đều đại biểu cho Mộ Hàn hoàn thành 1 kiện thánh phẩm đạo khí, mà khí tức mênh mông, bàng bạc thuần khiết thì ý nghĩa mỗi kiện thánh khí đều là loại cực phẩm. Lúc ban đầu tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ, nhưng dị tượng này thấy nhiều hơn, mọi người lại dần dần trở nên chết lặng. Nhưng mà vừa nghĩ tới Mộ Hàn hôm nay đang luyện chế đạo khí toàn bộ đều thuộc về Huyền Đô Thánh Tử, phần đông tu sĩ tiên phủ trong nội tâm tràn đầy ghen ghét, hâm mộ, hận. Thậm chí có chút ít tu sĩ nhịn không được âm thầm hối hận, hơn 1 tháng rồi, 5 đại pháp sư Lục Dã còn không có người nào luyện chế ra 1 kiện thánh phẩm đạo khí, mà Mộ Hàn đã thành công luyện chế ra 6 kiện cực phẩm thánh khí, nếu lúc trước kiên trì tiến vào Thiên Trúc Sơn, đoán chừng rất nhanh sẽ thu được thánh khí rồi. Chỉ là hiện tại tài liệu luyện khí đã giao đi ra ngoài, 800 vạn công huân thù lao cũng đã sớm nộp lên, hối hận cũng đã muộn. Bộ phận tu sĩ còn có tài liệu luyện khí sau khi đối lập một phen, bị Tư Thiên Sơn truyền ra tin tức đè xuống tâm tư lại lần nữa trở nên lung lay, nhất là những tu sĩ bức thiết muốn có được kim thuộc tính thánh phẩm đạo khí kia càng là như vậy. Nếu có thể có được 1 kiện cực phẩm thánh khí, cho dù 2 năm sau thực bị phái đi đóng ở Thái Tố Cổ Thành cũng có bảo vệ chi lực rất mạnh, khả năng vứt bỏ tánh mạng cũng không lớn. Nếu thật bị các tin tức hù sợ mà không dám đi tìm mộ Hàn luyện khí, rất có thể cả đời cũng khó có khả năng có được thánh phẩm đạo khí, những tài liệu luyện khí kia cũng chỉ có thể giữ lại móc meo rồi, phải biết rằng pháp sư có thể luyện chế kim thuộc tính thánh khí từ trước đến nay đều là ít tới cực điểm, 1000 năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, ngày nay pháp sư bảo tiên thiên vực toàn bộ cộng lại cũng có 8-9 cái, nhưng kim pháp sư lại một cái cũng không có. Chống đỡ chết gan lớn, chết đói nhát gan, phải nắm chặt rồi. Sau khi hung ác hạ quyết tâm, rốt cục có tu sĩ tiên phủ nhịn không được lần nữa lén lút hướng Thiên Trúc Sơn trượt tới. Oanh, đã đến ngày thứ 42, một cổ khí tức khổng lồ bỗng nhiên lăng không hiện ra, trong nháy mắt liền mang khắp từng nơi hẻo lánh của Côn Luân tiên phủ. Tu sĩ tiên phủ giống như phản xạ có điều kiện đảo mắt nhìn về phía Thiên Trúc Sơn, lại phát hiện trên không Thiên Trúc Sơn không có nửa điểm động tĩnh. Hơi sững sờ, mọi người mới phát hiện cổ hơi thở kia nguồn gốc từ La Phù Sơn. Là La Phù Thánh Tử, ngắn ngủi sững sờ qua đi, bất kể là tu sĩ có thuộc về trận doanh La Phù Sơn hay không, giờ phút này đều không hẹn mà cùng hoan hô, dị thường kích động nhìn xem chuôi trường đao đỏ sậm dần dần ngưng tụ thành hình trên không La Phù Sơn kia. Qua lại khoảng 40 ngày, nhìn xem từng kiện cực phẩm thánh khí bị mộ Hàn luyện chế ra, mọi người đối với Huyền Đô Thánh Tử hâm mộ đến hốc mắt đều đỏ lên, đồng thời trong nội tâm lại phiền muộn không thôi, nhiều tu sĩ tiên phủ như vậy, lại áp không nổi khí diễm của một phân tông đệ tử, cái này để cho bọn hắn rất là biệt khuất. Ngày nay, La Phù Thánh Tử trong năm đại, góc truyện audio.com. Pháp sư cuối cùng thành công luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí, tuy tốc độ chậm rất nhiều, nhưng bao nhiêu cũng vãn hồi một chút mặt mũi. Cái thánh khí kia là của ta, ha ha. Trên một đoạn vân lộ, một gã đệ tử tiên phủ Dương Hồ Cảnh nhịn không được hoa chân múa tay vui sướng, hai mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào dị tượng trên không La Phù Sơn. Nhưng không qua hai giây, dáng tươi cười trên mặt của người đệ tử tiên phủ này liền cứng đờ chỗ không trung, cái dị tượng kia xu thế ngưng tụ không ngờ bỗng nhiên đình chỉ. Chuôi trường đao đỏ sậm này, đúng là chỉ có thân đao, không có chuôi đao. Trong tích tắc này, không ít người trong nội tâm nổi lên một tia dự cảm không ổn, ngay sau đó, tiếng oanh minh rung trời động địa liền từ phương hướng La Phù Sơn kích động ra, thân đao trên không trung kia sụp đổ vỡ ra, lập tức hóa thành khí tức đỏ sậm lốm đa lốm đốm, nhạt nhòa ở vô hình. Luyện khí đã thất bại, thanh âm nổ đùng kia tựa như sấm sét giữa trời quang, ở lúc mọi người xôn xao nổ vang, làm phần đông tu sĩ tiên phủ ngây ra như phỗng, lần lượt từng cái một miệng há đến đủ để nhét một quyền đầu. Mọi người quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình, ở thời khắc mấu chốt luyện khí sắp thành công, rõ ràng thất bại trong gang tấc. Oanh, lại là một cổ khí tức bàng bạc hiện ra, làm phần đông tu sĩ tiên phủ ngốc trệ giật mình tỉnh lại, đờ đẫn chuyển mắt nhìn đi, chỉ thấy trên không Thiên Trúc Sơn, cánh hoa màu xanh lá thành từng mảnh ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt công phu, liền hội tụ thành một đóa hoa lục ý bừng bừng, ngạo nghễ tách ra. Sáng chói sáng lạn, lại là một kiện thánh khí ở trong tay mộ Hàn sinh ra đời rồi. Chỉ là ở trên không duy trì một lát, đóa lục hoa kia liền càng lúc càng mờ nhạt, tiếp theo triệt để biến mất. Đều là dị tượng biến mất, một loại là ngưng tụ đến sau cùng đột nhiên bạo toái, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một loại khác là ngưng tụ thành hình xong, tự nhiên biến mất ở giữa sai biệt không cần nói cũng biết. Gần như cùng thời khắc đó, La Phù Thánh Tử luyện khí thất bại, mà mộ Hàn luyện khí thành công. Cái này thật sự là đối lập tươi sáng rõ nét, không có ai châm chọc. Mộ Hàn, trên đỉnh La Phù Sơn, sắc mặt La Phù Thánh Tử tái nhợt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phương hướng Thiên Trúc Sơn, trong hàm răng lạnh như băng tóe ra hai cái âm phù này. Từ Tân Nguyệt Sơn vừa về tới La Phù Sơn, hắn liền tĩnh tâm, bắt đầu luyện chế thánh phẩm đạo khí. Lần này luyện khí, hắn vốn cũng không có ý định truy cầu tốc độ, nhưng khi Mộ Hàn dùng 5 ngày thời gian thành công luyện chế ra một kiện cực phẩm thánh khí, tinh thần của hắn nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, đúng là không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ. Rồi sau đó, Mộ Hàn mỗi thành công luyện chế một kiện thánh khí, tinh thần của hắn sẽ kịch liệt chấn động một lần. Phập phồng không yên, nóng lòng cầu thành, đây là tối kỵ khi luyện chế đạo khí, huống chi là luyện chế thánh phẩm đạo khí. Nhưng mà, La Phù Thánh Tử chính mình cũng không có ý thức được điểm này. Ở lúc luyện khí sắp chấm dứt, hắn còn nghĩ đến mình cuối cùng vì tu sĩ bản thổ Côn Luân Tiên Phủ vãn hồi một điểm thể diện. Đáng tiếc chính là, hắn còn không có hưởng thụ vui sướng khi thành công, liền gặt hái được tin dữ thất bại, này bằng với hắn thoáng cái liền từ đỉnh phong ngã xuống thung lũng. Năm đó trên chân Vũ Thánh Sơn Diêu Quang, góc truyện audio.com, phòng thất bại, lần nữa tái diễn, đối với hắn đả kích có thể nghĩ. Giờ khắc này, La Phù Thánh Tử đối với Mộ Hàn đã là căm thù đến tận xương tùy. Cái loại thống hận này, tựa như độc xà cắn xé lấy linh hồn của hắn, để cho lòng hắn khó có thể bình an. Thánh tử, đúng lúc này, một thanh âm phút chốc vang lên, một gã nam tử áo lam tuổi chừng 30 đột nhiên hiện ra ở bên người hắn, thần sắc có chút chần chờ. Vu Trạch, chuyện gì? La Phù thánh tử sắc mặt âm trầm, thở sâu hỏi. Nam tử gọi Vu Trạch kia thoáng do dự một hồi, cuối cùng bắt đầu mở miệng nói. Vừa rồi có hai vị trưởng lão hướng ta tâm thần truyền âm, nói muốn lấy trở lại tài liệu luyện chế thánh khí giao cho thánh tử, về phần đã trả 800 vạn công huân, bọn hắn. Cái gì? Khuôn mặt La Phù thánh tử vặn vẹo, hốc mắt đỏ bừng, không đợi Vu Trạch nói cho hết lời, liền nghiến răng nghiến lợi nói. Nói cho ta biết, là hai vị trưởng lão nào? Chứng kiến hắn luyện khí thất bại, liền muốn lấy lại tài liệu, đây rõ ràng là hoài nghi năng lực luyện khí của hắn, cái này lại để cho La Phù thánh tử càng là giận sôi lên. Vâng, La Phù thánh tử phẫn nộ, Mộ Hàn cũng không biết, hắn như trước lẳng lặng xếp bằng ở trong cung điện trên Thiên Trúc Sơn kia, vẫn không nhúc nhích giống như thạch điêu. Thời gian ngày từng ngày đi qua, ngày thứ 53, lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều dần dần chìm xuống phía tây, tà dương như máu, trên không Thiên Trúc Sơn bị hào quang mỹ lệ kia chiếu rọi càng phát ra sáng lạn nhiều màu. Kiện thánh khí thứ 10, lúc này, trong Côn Luân Tiên Phủ lại vang lên nhiều tiếng sợ hãi thán phục. 10 kiện thánh phẩm đạo khí của ta, xem như toàn bộ luyện chế hoàn thành. Ở bên trong Huyền Đô Sơn, Sở Mộng Lam nhìn qua hồ lô lớn ở trên không trung xa xa kia rất nhanh nhạt nhòa cười tươi như hoa nói. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, lại có người có thể không dùng đến 2 tháng luyện chế ra 10 kiện thánh phẩm đạo khí. Kê Quần thở dài lên tiếng, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Mặc dù là cho tới bây giờ, nàng vẫn cảm giác được việc này phi thường không thể tưởng tượng nổi, hơn 50 ngày thời gian này tựa như đưa thân vào bên trong mộng ảo. Nếu không có tận mắt nhìn thấy ta cũng là khó tin tưởng. Sở Mộng Lam cười mỉm nói. Đáng tiếc bởi vì Mộ Hàn sư đệ xuất thân phân tông, thủy chung có rất nhiều tu sĩ tiên phủ bài xích hắn, bằng không thì hắn một người liền có thể luyện chế tất cả thánh phẩm đạo khí cho Côn Luân tiên phủ chúng ta, bọn người Lục Dã trưởng lão, Bạc Ngạn trưởng lão toàn bộ cũng có thể nghỉ ngơi. Kê Quần phục hồi tinh thần lại cũng không khỏi cười nói. Dùng tốc độ của hắn, Côn Luân tiên phủ chúng ta tích góp tất cả tài liệu thánh khí cũng không đủ hắn một người luyện chế. Ta tính toán một chút, tất cả tài liệu thánh khí của tiên phủ cũng không cao hơn 500. Dùng một tháng 5 kiện thánh khí đến tính toán, hắn một năm có thể luyện chế 60 kiện, 8 năm thời gian là có thể toàn bộ luyện chế ra, cho dù chính giữa trì hoãn một chút thời gian, 10 năm vậy là đủ rồi. Nếu thực như vậy, thực lực tiên phủ chúng ta có thể tăng vọt mấy lần rồi. Sở Mộng Lam có chút tiếc nuối lắc đầu. Không nói đến phải chăng mỗi người đều nguyện đem tài liệu giao cho Mộ Hàn, cho dù nguyện ý, chỉ sợ Mộ Hàn cũng sẽ không tiếp hết, hắn muốn ở trong vòng 20 năm trùng kích thần hải tam trọng. Góc truyện audio.com, tiên, há có thể đem nhiều thời gian như vậy tốn hao ở trên luyện chế thánh khí. Mặc dù đối với pháp sư mà nói, luyện khí cũng là tu luyện, nhưng đạo khí cùng phẩm giai luyện chế nhiều lắm rồi, đối với tu vi tăng lên tác dụng cũng là có hạn, mình có thể vượt lên trước để cho Mộ Hàn luyện chế 10 kiện đạo khí đã là may mắn. Sở Mộng Lam có loại dự cảm, loại cử động luyện chế thánh khí điên cuồng này của Mộ Hàn, đoán chừng rất nhanh sẽ đình chỉ, dù sao hắn đã ở tiên phủ nổi lên đầy đủ oanh động, cũng kiếm đầy đủ công huân. 10 kiện thánh khí, 100 triệu công huân, ta lập tức phải xuất huyết nhiều rồi. Một lát sau, Sở Mộng Lam liền phục hồi tinh thần lại, trêu ghẹo cười nói. Kê Quần sư tỷ, chủ nhân của 10 kiện thánh phẩm đạo khí này đã chọn xong chưa? Bất quá, lại nói ở phía trước thánh khí có thể cho bọn hắn, nhưng mà ta cho bọn hắn mỗi người ứng trước 1.000 vạn công huân, cũng nên trả cho ta. Đừng nói là 1.000 vạn công huân, cho dù lại thêm 1.000 vạn, bọn hắn cũng là ước gì đây này. Mộ Hàn này ngũ hành đều đủ tiên tư xuất chúng, nếu hắn có thể sống đến 50 tuổi Côn Luân tiên phủ chúng ta sợ là sẽ thật sự nhiều ra một vị thánh tử, hơn nữa còn là một vị thánh tử xuất thân phân tông. Cái này ở trong lịch sử Côn Luân tiên phủ chúng ta, vẫn là lần đầu a. Côn Luân tiên phủ, trong một chỗ thần bí của Côn Luân Sơn, âm thanh than nhẹ sâu kín đột nhiên vang lên. Dùng thực lực siêu cường của hắn ở phương diện luyện khí, nếu thành thánh tử tất nhiên có thể ở bên người tụ tập phần đông tu sĩ. Đến lúc đó, nói không chừng hạ nhiệm phủ chủ sẽ bị hắn chiếm đi. Lại là một thanh âm vang lên, chỉ có điều trong lời nói lại lộ ra một tia vui vẻ như có như không. Tuyệt đối không được, để cho hắn đảm nhiệm thánh tử còn có thể, nhưng phủ chủ vị này, nhất định phải ở trong La Phù Tu Di cùng Huyền Đô ba người này tuyển ra. Cách chương.